À, tại vì tại sao nghe nói thì hay lắm, nói hệ ngồi thiền mà ngồi từ một năm hai năm đó, thì được cái này được cái kia, tâm hồn sáng suốt, có thể nói là biết được sự này sự kia, mà sao ngồi cũng năm mấy rồi mà càng ngồi thì lại càng nặng nề không chi. Đó là chưa nói tới những cái cảnh kêu là bất thường đưa đến đó. Bất thường đưa đến nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ hầu chưa phát tâm ngồi thiền, chưa phát tâm niệm Phật, công chuyện thấy nó bình thường, nó tiến nữa, con cháu trong gia đình công việc này việc nọ coi bộ được lắm, không có cái chuyện mà rắc rối. Mới phát tâm niệm Phật, mới phát tâm ngồi thiền năm ba tháng thì chuyện này rắc rối tới, chuyện chưa rắc rối. Chính bản thân không rắc rối nữa thì lúc bây giờ nếu không có cái căn bản trí kiên cường á thì lúc bây giờ có thể nói rằng bỏ là bỏ đạo là chuyện thường, hay là bỏ cái công việc bỏ không tin nữa. Chứ nếu mà cái người mà hiểu đạo được tin tưởng kỹ lưỡng rồi đó là việc thường. Con đường đi lên là con đường khó, sơ sẩy một chút là nó sẽ bể. Còn phải mình tu thì nghiệp bao nhiêu cái nghiệp gì đời này đời trước nên vui lòng mà trả. Tại sao mà còn tiếp nối với nó, biểu tượng nó trả mà hãy thường thường nợ để lâu là nó phải là lớn nha. Thì tại sao không trả cho nó xong đi? Tại sao người bạn mình ở bên, còn cái vấn đề quý vị, bởi vì thường thường đa số người Việt mình hay là đa số người Đông Dương, đa số người Á Đông á, đa số có cái truyền thống theo đạo Phật thiệt tin tưởng lắm, nhưng mà có cái điều giáo lý cao thượng Đức Phật ít thấm nhuần, ít thấm nhuần. Do đó cho nên nó gặp một cái gì mà đã có tin không, cái lòng tin không, nó không đủ. Lòng tin nghĩa là cứ tin tưởng, phải mình tin Phật thì Phật hộ, mình tin Bồ Tát thì Bồ Tát hộ, mình tin Đức Quan Âm thì Đức Quan Âm hộ. Nghĩa là 100 người có thể rằng như vậy hết 90 mấy người rồi. Cho nên gặp một cái gì mà nó trái ngược một cái là không tâm quể quại, cho thể là làm bỏ xa đạo. Nhưng mà nếu mà hiểu được đạo thì khi mà gặp những cái cảnh gì mình vừa tu tập mà gặp những cảnh gì khó khăn phải khắc kỹ để mà tiến lên nữa. Bởi vì sao? Giữa đời này không có một cái gì tự nhiên hết, nó nhiều cái nhân cái duyên của đời trước. Bây giờ lại cái thời nó đến cái duyên nó nào là chuyện tốt. Nói như thế không, tôi nói như thế không có nghĩa là người nào phải tu niệm rồi cũng gặp những chuyện đau khổ, không có đâu. Mới vừa niệm hoặc mới vừa ngồi thiền cái là gặp những chuyện ăn vui trúng lô tô, hay là có thể nó là mua cái này mua cái kia, người ta cũng có nhiều cái cảnh. Nhưng mà cái cảnh vui nó đến, cái cảnh khổ nó đến, cái những cái gì cái chướng ngại bên ngoài nó đến đó, đó là chuyện thường. Người Phật tử đừng có quan tâm cái chuyện đó để liên quan tới Phật. Phật là ngài chỉ con đường cho mình, chỉ cái gì hay cho mình, đi hay là không đi, làm hay không làm á, cái quyền của mình. Cho nên đạo Phật nó tự do, cái chữ tự do đạo Phật nó nằm ở chỗ đó đó, thấy không? Nghĩa là Đức Phật chỉ rất kỹ đường nào hệ thống nào chỉ rất kỹ, đi đừng cho nó sụp hầm sụp hố, đoạn đường nào nó có cọt chờ, đoạn đường nào có rắn nó nằm ở dưới, đoạn đường nào nó có khúc khuỷu bên, Đức Phật chỉ hết. Nhưng mà cái quyền tối hậu Đức Phật để cho mỗi người mà hiểu đạo Phật như vậy thích vô cùng. Là bởi vì sao? Mình phải tự mỗi con người mình là một cái vũ trụ, mình tự lực. Còn nếu như mỗi việc quý vị nghĩ tới coi, cứ nhờ chạy ra cõi, thấy không? Cái đó nó con người không ngon lành, cái gì cũng nhờ người ta hết á, thành ra tỏ ra mình yếu đuối. Thành ra Đức Phật muốn tạo cho người Phật tử, người con Phật, người nào cũng là một người hết sức đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi để đi tới. Đó thì dựa theo cái gì? Dựa theo cái bản thân mình có căn bản trí. Còn khi trong cuộc đời này lỡ mà mình gặp những cái chuyện gì, coi như đó là cái chuyện hoặc nợ đời trước mình phải trả cho xong. Nếu cái hoàn cảnh đó thì không phải nợ đời trước, có thể mình dùng cái tha tâm không mình biết được đi nữa, mà nợ đời này mình không vướng phải những cái chuyện nó đưa tới, mình xin tu đức hỷ xả, đừng hèn gây cho cái đời sau nữa, hiểu không? Ví dụ như cái chuyện đó đáng lý ra mình nắm lại hết sức, nhưng mà cứ đến thì mình trải cái tâm mình ra, trải cái tâm hỷ xả thôi. Nếu mà người đó cố ý mà làm đau khổ cho cái chuyện đó thôi, hay như là Phật đừng có, chứ là đừng có cái chuyện mà để mà dĩ quán phóng quán, hãy lấy cái lòng từ bi để mà can trải, để giúp cho nó chấm dứt, để nó giải thoát. Còn nếu trong lúc đó mà mình cứ nói là thôi được rồi, bây giờ tôi yếu quá, cứ việc làm gì để làm đi, rồi để ngay được tôi phải biết, tôi phải bây giờ những ngày kia tôi có sức mạnh, tôi phải biết nó là biết tôi. Nó không phải tinh thần, chứ là hữu thế bất khả thủ tận, bằng cùng bất khả chi tận, thánh nhân trung quan nói. Đối với cái chuyện là cứ thở dĩ mình đau khổ bây giờ cũng một phần lớn là tâm mình chưa có dứt khoát cái chuyện đó, nghĩa là cứ lấy quán mà báo quán, hãy mở lòng từ bi. Cho nên là tập mẫu cái gì cũng vậy hết á, thấy người ta làm cho mình đau khổ, hồi xưa nói chuyện đó thôi, không phải không, để noi theo Đức Văn Thù. Hoa sen xanh á, ngày thường thường ngày cầm hoa sen xanh là để đi làm gì? Và con sư tử xanh, màu xanh á, là màu ở Đông Phương, ở phương Đông, tức là màu mặt trời, mặt trời mọc. Khi mà mặt trời mọc lên, phá tan tất cả những cái mây mù, nhất là cái màn đêm tối. Thì trí căn bản của mình cũng vậy. Ai mà trở về cái trí căn bản của mình, xứng tấm tác Phật sự, cái căn bản đó, thì tôi thật mong. Đến ngày tôi xin đọc lại, tôi nhắc lại cái gì? Tôi tập, nếu quý vị mà xứng tấm mà tôi xứng cái căn bản tánh, căn bản trí đó mà tu, mau đốt giai đoạn, mau cắt mà. Còn nếu mà mình tu mà cứ lăn quanh lẩn quẩn những cái chuyện này, chuyện phước bao nhân thiên hữu lậu đó, lâu nó cứ luôn tâm được cái gặp cái chuyện này nó bị gián đoạn gặp như. Chứ xứng tánh mà tu, xứng tánh mà làm Phật sự thì có thể một đời này quý vị giải quyết xong. Nhưng mà bây giờ tìm làm sao mà tu và tập cho xứng tánh được, cái đó phải tìm những vị chư là thiện sư hay là thượng sư, cho người ta chỉ. Còn không cứ lắm bọn lắm bọn đời, qua ngày đoạn tháng hết rồi không đi tới đâu lắm. Tiền thân của ngài Đức Quan Thù Sư là có nhiều tiền thân nó kể hết đâu, nhưng mà đây tôi kể một tiền thân ở trong hàng hà sa số tiền thân của ngài ở trong kinh Pháp Hoa Sắc Chén. Trước thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, thì khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thành Phật á, thì ngài đã là một vị hoàng đế, là một vị vua. Thì trong lúc đó ngài có sắp 8 người con. Thì khi mà ngài từ ống từ ngày đi tu, nghĩa là giao ngay vàng lại rồi ngày đi tu, ngày đi tu ngày đắc đạo, 8 người con đó thọ sai di Bồ Tát nhớ cũng tu với ngài đắc đạo dưới sự dạy đạo, chỉ đạo, hướng đạo của ngài Diệu Quang Pháp Sư. Lúc đó thì cái vị mà cái người con chót của ngài á, sau đó thành Phật hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, Nhiên Đăng của Phật. Mà nên nhớ Nhiên Đăng của Phật là theo ông sử nói là thầy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kêu là Di Phan Ca Bụt Đa. Thành ra nói một cách dễ hiểu để cho quý vị thấy như thế này: chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài luân phiên thị hiện độ đời thường xuyên. Đối với thế gian mình thì gọi là làm thầy, làm trò, làm anh, làm em, mình có những cái danh từ phong biệt từ bấy lâu nay cũng vì cái danh từ đó mà khổ. Còn các vị Bồ Tát, các vị Phật, các ngài, một vị Phật ra đời, mười phương các vị Phật phải ra đời để mà hộ trì chánh pháp, rồi mỗi ngày lãnh một sứ mạng, sứ mạng bằng đổ xanh bằng cách này, đổ xanh bằng cách kia, giúp đời bằng cách nọ, nhớ vậy đó. Thành ra chính Đức Văn Thù Sư Lợi là một vị thầy, như bữa trước tôi nói đó, bảy Đức Phật đạo đó, chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, ngài thể hiện là một vị tỳ kheo để mà trở qua. Vì thế cho nên những người tôn hành đó, ví dụ như bây giờ các vị đệ tử đi sau chúng tôi, nói theo cái danh từ thường á, cứ là đệ tử, nhưng mà lúc nào chúng tôi không phải tôn trọng, không phải là đệ tử hay là giống như cái tuổi như con như đồ mà rồi thiếu cái sự tôn trọng là không có. Biết đâu những đệ tử đó sau này người ta có thể gánh vác đại sự Phật pháp, những đệ tử đó có thể sau này biết đâu có những người vị địa, có những vị Bồ Tát. Nên nhớ cái gì, không rõ. Có nhiều người ở thế gian không rõ một cách, có thể đi chùa rất lâu nhưng mà không rõ, tại sao mà tôi thấy cái vị sư đó mới có năm mấy tuổi rồi, và sao có những vị bị tóc bạc hết, tới rồi làm lễ là như sao, coi sao nó tùy quá, coi nó dị quá đi. Thì ở thế gian mình thấy nó dị thiệt, nhưng mà đối với đạo đó là một cái việc quá thường thức đi, thấy không? Một vị tuy mới có hăm mấy mười mấy tuổi thôi, nhưng mà con chưa nói tới tái thế, chưa nói tới tái sanh, chưa nói tới thể hiện đó, mà người ta đã có ngồi pháp hậu đạo tràng rồi, có tiến tu đạo nghiệp rồi, thì biết rằng hộp giống lành đã có nhiều lần trước rồi, thấy không? Còn những vị xin lỗi ngoài trời 8, 9 hay là 100 tuổi đi nữa, nhưng mà 100 tuổi đó pháp sanh diệt chưa biết, tất cả những cái gì còn minh chi trung chưa có rõ sáng được cái gì hết, thấy chưa? Thì đối với cái hình thức á, tính theo năm, tính theo tháng á, thì nhiều việc đó, nhưng mà đứng về phần tâm linh giác ngộ á, thì hoàn toàn là nếu không theo là không tâm, thấy không? Cái nghĩa như vậy đó, chưa nói tới thị hiện. Như hồi xưa quý vị thấy Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài mới có 30 mấy tuổi là ngài, đệ tử của ngài như ngài cái giết tóc đã bạc thế, ngài Xá Lợi Phất, ngài một kiền liên, tất cả những vị đó đệ tử của Đức Phật là cao nhân hết, chưa nói tới như ngài Thuần Đà 80 tuổi ở nguyên, chữ nó quá thường. Nên nếu mà hiểu đạo, còn nếu mà chưa hiểu đạo thì cả một số người thắc mắc, thì cho cái đó thế này để chỉ, chúng tôi cũng thường nghe nó tại sao vậy, rồi bộ cái vị mà ngồi đó mà lãnh thọ cái bá cái xá đó, rồi bộ không sợ hậu sao? Thì ra cái vị mà lãnh thọ thì người ta cũng sợ đó. Nếu mà tôi
thì ra cái vị mà lãnh thọ thì người ta sợ đó. Nếu mà tôi không có đầy đủ phước đức thì chính những cái thời gian đó là người ta phải bầu tiếp. Cho nên trong luật Phật nói đó, là người tu nó giống như một cái là nói dụ thôi, cũng như là cũng như là còn bao nhiêu chuyện nam tiếng nữ mà đến cầu trí tuệ, đến cầu phước đức cũng tốt, nó giống cũng như các con cũng làm tới làm mà chẳng có thí dụ, đâu phải nói quý vị là cùng nhau đâu, nhau phải nói chuyện đâu tới cái mài, mà khi mài á thì dao nó sẽ bẻ mà hoàn đá, nếu không phải là kim cương, nếu mà cả nó buồn đúng không? Cho nên một khi mà người ta nhận lãnh cái lễ bái đó là người ta sợ lắm, chứ không phải nếu những gì mà Bồ Tát tái sanh thì cái việc đó là thành thế, mà vì người ta thành thế đầy đủ cái tướng nhiên, còn những cái gì mà ta lo lắm, chứ không phải nó tương đức thứ nó chỉ đủ nó đâu, ở ngoài đời nó nghĩ chắc ngọn từ không có khổ suốt lắm, chứ đâu phải thường. Thì sẵn đó để có được quý vị ý thức thêm điểm kế đó, một cái mẫu chuyện mà ngài trợ quá Đức Văn Thù Sư Lợi đó trầm đi luôn để mà giết thảm Phật. Trong một mẫu chuyện mình nghe nó tiền lắm, để quý vị thấy khi Đức Phật ra đời, đây là một Đức Phật chứ không phải Đức Phật mình, thì ngài cũng ra đời, ngài trợ quá 500 vị tu sĩ tu hành cũng khá lắm, cũng chứng được một phần nào rồi, hay là chứng độ được một phần nào rồi, hiểu được. Nhưng mà thấy cái thân mạng này tội lỗi quá nhiều, cho nên nó chưa chứng cái quả cao, chỉ biết được đạo lý thôi, cho nên muốn thấu tâm, thấu tâm, không muốn tiến tu nữa. Như là không có muốn tiến tu làm việc nữa. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi có một cái tiền thân của Ngài. Ngài mới hầu Đức Phật, rồi Ngài thấy trong các vị mà tu sĩ như là thấu tâm như vậy đó, Ngài mới cầm một cái vũ khí, Ngài xâm đến muốn giết Ngài Phật. Để là tấu là tấu. Thì Đức Phật mới sẵn cái gì đó, Đức Phật nói rằng khoan, để tôi giải thích. Tức là Đức Phật đem cái giáo pháp vô ngã và vô pháp, thì nói cái pháp vô ngã vô pháp đó để cho các vị sư tăng kia đừng có thấu tập. Nghĩa là Đức Phật nói, Đức Phật nói rằng là thân chúng ta đâu phải là thân, mà đã là thân không thiệt thì đâu có sợ. Nó đâu phải là thiệt mà sợ. Cũng như các pháp giữa này, nó đâu có phải thiệt mà sợ. Do đó cho nên Ngài muốn nói lên cái pháp vô ngã, vô pháp. Thì giả sử mà có cầm rung, cầm giáo mà nhất đi nữa, thì cái đó chẳng qua là một cái chuyện ở đời. Cho cái đó là thế này thế kia giết hại. Chứ người mà tu niệm cao rồi, người mà hiểu cao rồi đó, thì cái đó nó không có cái gì mà nó vướng bận tới cái căn bản kia hết, không có vướng bận tới những cái sự tu chứng hết. Thì cái thời pháp này Đức Phật nói để các vị tu sĩ đó biết, mà các vị tu sĩ đó hiểu ngay và ngộ được, sau đó các vị đó chứng được như là vô sanh pháp nhân, tức là điều là chứng A-la, là hợp thân. Cho nên đó cũng là tu sĩ. Cho nên chỉ sợ tất cả là cái trình độ chưa tới, trình độ học đạo chưa tới, hiểu đạo chưa tới, hoặc là thân hành chưa tới, hiểu mà chưa thực hành. Chứ sự thực ra bá nhiêu phương tiện độ đời, thì nó khó. Ví dụ như có những cái phương tiện độ đời mà người đời người ta chưa hiểu, mà chưa hiểu mà nói cái chuyện đó ra là người ta hoặc thấu tâm, hoặc chống đối, hoặc buồn phiền, hoặc phiền não, cho nên khó lắm. Còn có những cái mà những cái người mà hiểu đạo rồi đó, thì theo từng đó, ví dụ như quý vị đọc cái quyển mà yếu chỉ tiền tôn của thầy Tôn Đại Đức, đến nhiều vị tấu tạo pháp, tạo cái pháp tham thiền, rồi vị tiền sư nó khó vậy, quán ba này, cũng cả hai, ra buồn quá nó mà tới hỏi tạo cái pháp đó, mà sao mình ngại cho nó như vậy? Rồi xuống dưới cái này, hầu mình thấy chút nó chắc là ngày thử là chưa lên làm cái gì là ngày càng không thì có phát thanh tiền cho ông muốn biết tôi hậu để mang lên nó kề nó đánh lên vậy bởi vì ba nhà là trong buồn lắm, buồn quá xuống rồi nói không không có trò chơi ấy, rồi nói thôi bây giờ chắc là con sẽ biết chịu được lòng thứ ba chắc là ngày mới chịu được, nhưng quá tam nhưng quá tứ rồi cũng mang đi mang hậu lên đi cúng rốn cúng rốn mình sẽ không dám đi mày cũng ngán tay rồi nữa. Thì mới vừa lên chưa cấp chứng quả này từng ba đèo cả đâu chỉ hơn sáu nhà xuân hay buồn mà đi đâu không dạy là có một sự thay đó là hóa đạo nó có gì đó. Hóa đạo không có phải là tới làm khó làm khăn, tới nghĩa là làm khổ làm cái gì hết đâu, mà tu cái kiểu này tu ác quá bỏ đi không chào nữa. Cũng làm lễ không chào thì bỏ đi, bỏ đi tới một vị sư khác, cái vị sư đó bạn của cái vị sư thì vị sư kia mới vô họ tại sao mà ra mà mình thấy mà bỏ không biết tại là con tu thì mà ác phải lấy cái vị sư này vì nó tê nó không được quá. Thì cái vị sư kia nó nhờ cái ê đó đó mà mới ngộ được cái pháp an tâm. Là cái pháp gì mà cầu đó, cái thân có nghĩa lý gì đâu, tại vì ông còn chấp cái thân dữ quá cho nên ông biết ê. Thế Tôn đã xả thân, tứ đại là phi hữu, ngũ uẩn là phi không, có cái gì đâu. Nhưng mà tôi nói cho ông biết rồi, tôi không thấy cảm không được. Là bởi vì tôi hiểu cái ý cao của Thầy ông. Cho nên bây giờ đây, ông cứ về, ông đừng nói một câu gì với Thầy ông, đừng nói cầu pháp, cầu gì hết rồi. Ông cứ về đó rồi, ông quên được cái gì đó. Thì tự nhiên sẽ thể thống gì. Thì trong lúc đó không ngờ không thấy. Người ông nghe ông Dương nói không có nhận, mà không nhận thì cũng khó, không lẽ đi ra sao? Thì khi mà trở về quy trước phương trượng, thì ngày bước ra, ngày bước ra, ngày đi ngang qua, chỉ trong mặt, chỉ thẳng trong phương trượng, nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi, thôi đi xuống tôi đi, đi một thông, ngộ được cái gì. Bây giờ em mình là không chỉ tới đâu nó chưa hoàn tất thì tức cũng giận nữa. Hôm nay không chạy, chuyện chạy thì tất sĩ như sau này đến đánh đã rồi thì tất sĩ nhờ hết rồi. Nhưng mà nhờ cái câu thay thị của mình, dành nhờ cái sự thao thức, thao thức, thao thức của đạo á, thì dễ lắm không có khăn. Hồi xưa cái sự hành đạo á, nó khó khăn lắm. Nhờ cái sự khó khăn đó mà đạo mới xưa là có được, còn sau này dễ, tu hành mà quá dễ, thành ra Đức Phật nói tâm đạo nguyên thâm thì tam thường phải có túc. Người mà muốn tâm đạo nguyên thâm là ba việc hàng ngày thường thức nên đừng cho nó đủ. Ba việc đó là gì là kể từ một ra, hai là ngủ, mà ngủ ăn là ở trong cái ở đó tụng tâm nghĩa là ngủ nghỉ đó, nghĩa là ba cái đó đừng quá dư, nếu dư thì khó, đừng những người nào diễn tập được, còn cái người nào mà chưa diễn tập được còn theo vật chất chắc chắn đó thì ba cái đó là tốt. Còn khi mà họ diễn tập rồi đó thì họ nằm ở trên thiên cung đi nữa cũng không có chuyện tâm, họ giàu cho ăn cao lương mỹ vị đi nữa tâm họ không được đó, thì cái hạnh đó mình hỏi mình được chưa, nếu được á thì cũng muốn cao lên đi, còn nếu chưa được là phải giữ, phải giữ cẩn thận, phải đi với điều đó thì đúng. Do đó mà có một mẫu chuyện để ngài thức tỉnh cuối cùng cái lòng quy ngưỡng và kết thúc cái mẫu chuyện ngắn của Đức Quan Thủ Sư Lợi là noi theo cái trí căn bản của ngài, chúng ta phải noi theo cái trí căn bản của ngài để mà tiến tu đạo. Kế đó là cầu sự mặc nhiên hộ trì của ngài để cho trí tuệ của mình càng ngày càng sáng suốt, cũng phản nhờ cái điển lực của ngài, cái điển lực căn bản trí của ngài để tiếp lực cho cái căn bản trí của mình để được tu tập từ đó thấu hiểu. Cái một tu tập của người thường là dễ thấu hiểu. Một thời kinh quý vị mới phát tâm tụng nó khác, mà quý vị tụng tụng được một năm, hai năm, ba năm đó, thì cái thời kinh của quý vị đó là cái đó to, cái lúc nào cũng hết. Tới bây giờ đó mà chưa tới giờ đi nữa mà cứ coi chừng mà ngồi. Còn khi mà tụng đã luyện lão luyện rồi hai cuộc rồi đó, thì lúc bây giờ là bởi vì sao? Bởi vì thực hành như vậy đó, chưa phải chứng tánh, chứng người chứng tánh mà thực hành đó, thì không phải như vậy. Lúc nào cũng như lúc nào, mới cũng như trung bình cũng như cuối cùng, tức là tiền trung hậu trong đó, và phải tập cái đức tánh chưa chứng tánh. Ngày nay phát tâm như thế nào, qua năm sau cũng vậy. Là sơ tâm bất thấu trực trí Bồ Đề. Cái tâm đầu tiên của mình mà từng thấu chuyển thì đi tới cái đạo giác ngộ dễ lắm. Hay là một vị tổ nói thêm một câu như thế này nè: trước xuất gia như sơ thành Phật hữu như, đúng không? Xuất gia như sơ thành, cái câu này hay quá, thành nói để quý vị xuất gia hiểu. Đây xuất gia nè, như sơ thành Phật hữu như, thành Phật nè, hữu như đó. Cái người xuất gia đây là nói cho những cái người không phải là đồng hồ xuất gia, mà những cái người mà có nghĩa là từ 15, 16, 17 tuổi trở lên mà xuất gia. Còn cái hạn xuất gia mà tuổi nhỏ gọi là đồng hồ xuất gia, tất nhiên là 5 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, thì hạn đó là khác. Hạn đó là trước đã đồng căn làm việc. Bây giờ hãy nghe người ta đọc kinh, nghe tiếng chuông tiếng mõ, nghe là tự nhiên cái đó coi như là hẳn có được, thì cái đó không có bàn ở đây. Còn bàn ở đây là những cái người xuất gia mà đã đầu tiên, bởi vì suy nghĩ mình xuất gia để làm gì thế đó, để cầu giải thoát. Như sơ là như lúc đầu mà mình suy nghĩ xuất gia để làm gì, để hy sinh cuộc đời của mình để mà phụng sự chánh pháp, để phục vụ cho chúng sanh, vân vân và vân vân, thì như sơ là vậy đó. Thì thành Phật có thưởng, nhưng bởi vì nó khó lắm, người xuất gia rồi cũng như hồi nãy tôi nói Phật tử tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng vậy, những thời gian đầu hết sức là tinh tấn chẳng hạn, nhưng mà cứ theo cái đà đó rồi nhẹ nhàng lại đó. Mà hãy giải giải thì nghiệp nó phủ lên, mà hãy nghiệp nó phủ lên là nó khiển chuyển, nó khảo đạo là bỏ được, bỏ như là bán đồ như thế, bỏ giữa được. Cái đó là cái chuyện thường, chứ phải là không có cái gì khó hiểu. Thành ra người mà sơ phát tâm xuất gia thì ai cũng có cái quyền là giúp giả phát tâm xuất gia lại bỏ đạo số. Một là người đi xuất gia là phải gìn giữ món đạo, nghĩ giả quỷ thiền đạo ứng pháp phục số. Hai là mình bỏ tất cả những cái gì xa qua quỷ thiền hành hảo, là không có trao chúa, không có trao dầu, kêu là nghĩ giả nếu giả phát tâm xuất gia vậy đạo đàn có gì giả quỷ thiền hành ứng pháp phục số, chỉ mà mặc cho cái pháp phục sau. Tam giả các thái tự tâm chỉ giả là đà. Ba là cắt ngang tự dây tình ấy từ cha mẹ để mà tu hành. Tam giả các thái tự tâm vô thức mà cố, nghĩa là không có ưa mến, bởi vì ưa mến nó nặng là chị ái, và hai chị ái á là nó cái dây, cái dây nó vừa là vừa là cái sự dây nó to như nó kéo hoài, nó cứ mệt lắm. Tứ giả hủy trí thân mạng tôn thượng đạo tôn, bốn là hủy bỏ thân mạng, biết có nghĩ tới thân mạng để mà tôn thượng cái đạo vô thượng. Ngũ giả trí cầu đại thừa vị độ nhân số, nghĩa là năm là trí cầu cho được những cái gì cao quý cao thượng để mà độ cho vô ngoại. Thì người mới xuất gia mới vô chùa ở là luôn luôn đều cái dạy năm câu đó, rồi mới cho làm lễ tế pha, rồi mới gì đó. Cho nên người đó xuất gia như sơ thành Phật, người xuất gia là như lúc ban đầu hiểu và biết và cảm được như vậy. Thì mình nói theo cái hành người của Đức Thanh Thủ Tử Lợi, để cho cái trí tuệ mình càng ngày càng tăng, mà trí tuệ càng ngày càng tăng á, căn bản trí là mẹ sinh ra tất cả pháp lành. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới dẹp được phiền não. Trên cái cuộc đời đang diễn này, cái cuộc đời phức tạp này, cái cuộc đời tâm mạch này, mà nếu người con Phật mà không có trí tuệ giải quyết không được, kể cả vấn đề thân tử được không? Chỉ có trí tuệ đầy đủ mới giải quyết được cái vấn đề thân tử luôn không? Chứ không phải dễ đâu. Vì thế cho nên chúng ta muốn nói bây giờ thấy quý vị nào có bài đặt ra xem cái đồng thời đủ giờ nữa. Trước hết là ngài Upali á, ngài ngộ sắc tầm, mỗi ngài có ngộ một, hoặc là một ở trong lục trần, một ở trong lục căn, một ở trong lục thức, hay là tướng đại, hay là ngũ ấm, hay là thất đại, vân vân. từ ngày này ngộ trong sắc trần, vọng tưởng kết lại thành sắc trần, bắt đầu từ đó đến vọng tưởng kết lại thành sắc trần. Sở dĩ những cái sắc chất gì bên ngoài mà mình thấy là bởi vì cái vọng tưởng mà mình đặt tên, đặt tên là đó là cái vọng đó, hoặc là ông bà cha mẹ mình đặt trước rồi bây giờ mình theo đó để mình chấp chấp chặt đi, hay biết không thể không suốt được cái chuyện hiểu biết của mình là nó cứ bị hạn cuộc ở trong đó, đang người sợ sợ người chấp chấp rồi được, cho nên không có thông suốt được. Làm sao chính chỗ không thông suốt, làm thế nào cái chỗ mà không thông suốt đó tu hành lại được cái tánh viên thông? Nếu mà không thông suốt được thì làm viên thông đây là cái tánh là tròn này thông suốt. Quý vị nên nhớ, thì mỗi một vị ví dụ như ngày Ubali này, ngày chứng được sắc trần là bởi vì cái sắc trần đối với ngài là thông suốt. Còn mình cái sắc trần là gì? Là cái sắc chấp mà có, thông ta cũng là sắc trần. Tất cả những cái gì mà có hình sắc mình thấy được, xanh vàng đỏ trắng hoặc là lớn hoặc là nhỏ gì đó, ai mà ngộ được một thì có thể ngộ. Bây giờ tới ngài Kiều Trần Như ngộ thinh trần. Ngài Kiều Trần Như tức là một trong năm vị la ấy mà Đức Phật độ đầu tiên tại tại đâu? Ngài Kiều Trần Như nè, tiếng giọng xen lẫn có lời nói, tức là lời qua tiếng lại chờ tiếng giọng. Tiếng giọng là âm thanh đó. Chỉ viên theo ý nghĩ danh tự, tức là ở trong lúc đó mình sống với cái ý mình phân biệt danh từ này danh từ đó, nghĩa là cái danh từ đó mà nói mình nghe nó suôn chút thì mình lại thích vui, cái danh từ đó nếu mà nói nó hơi thô một chút hoặc là nó không tốt thì lại buồn lại giận lại tức đó. Nó cứ viên theo cái ý nghĩ danh từ. Nếu một không gồm được hết thảy, nghĩa là như thế nào? Cái con này nó cho nên cái nỗi nó hỏng mà nó cao siêu lắm. Nếu một lời mà mình không có dung thông thì muôn lời mình đều khổ. Câu đơn cử, đơn cử một câu thôi, ví dụ mình nghe người ta khen mình, ví dụ mình nghe người ta khen mình ở cái chị đó tốt quá, chỉ nghe người ta khen một tiếng thôi thì thấy bây giờ người ta trong lòng mình trước kia là cứ nghĩ lắm trước mình thấy người ta quá là tâm cũng đó, là chưa nói tới cái chê. Còn nếu mà cái chê tức là cái ngược lại, à đó là huynh đó hay là đệ đó
xấu quá,
tệ quá, ác quá thì hại quá, thì lúc bây giờ cứ viên theo đó, viên theo cái ý nghĩ danh từ đó thì làm sao mà đúng không? Thế thì bây giờ là nói người ta nói giàu phải dù trái dù hay dù dở dù khen dù chê, mình cứ có tỉnh đi, đừng thèm lưu ý là gì, tụi mình quán sát tâm lời nói đó, cái lời nói đó cái gì là năng, cái gì là sở, tại sao nó trở thành lời nói, quán cái căn nguyên đó. Nếu mà không nhìn, không nhận được cái căn nguyên đó thì làm sao đắc tính viên thông? Nếu mà không có hiểu cái đó thì làm sao mà cái tánh viên thông được? Ngài Kiều Trần Như nhờ cái tiếng nói của Phật thuyết trên tứ diệu đế, pháp tứ diệu đế, ngài theo cái tiếng đó mà ngài quan sát, không phải nghe như mình đâu. Từ đầu nghe là khổ đế làm sao, tập đế làm sao, diệt đế làm sao, cũng như đạo đế. Còn ngài nghe không thấy gì, ngài nghe cái tiếng Đức Phật nói như Kim Ca Lăng Tầm Già, cái tiếng nó từ đâu? Thấy chưa? Tại sao có những cái tiếng đó lưu xuất ra bằng cái pháp căn bản, người ta quan sát để mình ngộ cái tánh gì thôi. Còn mình ở đây luôn luôn là cứ gì cứ theo cái ngộ, phải nói ra cứ bám theo cái đó, bám theo cái gì? Ồ, đó mình khen về ngủ uống được, ăn lên thức uống được, khen quá. cũng như chê quá có một câu mà không thì còn một câu năm nay có thể bỏ ăn đâu năm nay tiền cũng hổ để trong câu đó còn nó sao nữa cứ lãng giãn mà rồi điện thoại nó giãn thành nó đến sao nữa thì câu nó cứ giãn giãn trong đầu óc không mà còn chuyện thì làm sao mà chứng cái tinh thần được, hỏi tôi như vậy làm sao mà chứng cái tinh thần được, chứ phải trong lúc đó là mình quan sát ở cái tiếng nói nó tự vọng hay là tự đi chơm hay là tự đi gì đi quá đi gốc quá, khi mà mình quá cái gốc rồi tâm mình nó quá gì mà chỉ như vậy là không bận ngược lại cũng không khổ, nếu cái câu nói người ta khen mình cũng không bận, cái mừng đủ là một cái khổ. Quý vị cứ để ý là có nhiều người người ta nói có lẽ là mừng là cái trạng thái sở dĩ mà nó không có hoàn lại hơn cái buồn là vì nó có thể cho cái ý thức nó không vừa ý chút cái nó cũng là cái khổ cho nên cười người ta nó mất cái khổ thì không phải là sung sức bổn đường bình thường vui tươi kêu là mặc nhiên thị sự thị trì người đó có thể cái cười mà cứ là gì là buồn mà người mình chung lắm cũng sẽ mất chung mình à, bây giờ tới nhà gì nữa ngài hương nghiêm đồng tử ngài hương nghiêm ngài ngộ được cái hương đồng cái mùi thơm cái mùi hương cái mùi thơm bên ngoài ta chỉ ngửi cái mùi thơm mà ta ngộ đạo mình thì sao mua đủ kiểu ở thân này thì đang được tứ kia dòng sông bảo ngộ không từ vùng tê tới này tốt tới vùng sông còn người ta chỉ nghe cái mùi thơm trước mặt đây là hương nguyên đồng tử một vị đồng tử nghĩa là từ nhỏ tới lớn không có đâu bạn tu tập một cách hết sức là chưa đồng tử là đồng nữ sinh nữ vân vân hương lúc nào họ mới biết rõ cái hương đó, lúc nào mà họ chưa cái tỷ căn lỗ mũi thì mới biết đó là mùi thơm thanh thoát hay là mùi thơm đồng mà hay là mùi thơm khó chịu vân vân rất nhiều loại. Khi xa lìa thì vốn không có, khi tức là xa lìa cái mùi thơm á thì nó không có, đó là cái tình thường, đó là bao nhiêu người thế gian là như vậy. Nếu sở giác không được hàng toàn, sở giác là cái vị cái được giác ngộ của mỗi người, mình thẳng có cái căn bản trí, căn bản trí nó đâu phải đợi hương bay mình có biết đâu, đâu phải mình ngửi tới cái mùi đó mình có biết đâu, mình tự nhiên tham thiền nhập định ngồi suy xét đem cái giác ngộ mình sẵn có của mình đó, thì nếu sở giác mà không được thường có hàng toàn, nếu mà mình không có cái sở giác để mà mình biết cái mùi thơm cái tánh nhận mùi thơm đó là nó thường còn á thì làm thế nào ngộ tánh viên thông được, không thể nào ngộ được tánh viên thông, ngộ được tánh viên thông á thì mình sẽ dùng là cái ly tất cả, phải ly tất cả, ly tất cả mà đúc tất cả một chút là đơn giản chỉ ly chỉ sức rồi, nếu quý vị mà không xem rõ cái đó khó hiểu cái này lắm, khó lắm, đậu nó tới đậu nó lui, nghĩa là như thế này là bản thân của mình là bản tánh của mẫu mình, nếu nói nó tức thì nó cũng tức tất cả, tức là gì, tức như là như tất cả, tức là như là tức nghĩa là người nghĩa là ví dụ như tôi nói tức tức là không khác, cái nghĩa đen nó không khác không lìa gọi là tức, còn ly á tức là thanh lìa nó rời hết, thì đối với cái tâm của mình nếu khi chưa giác ngộ thì việc gì tới với mình cũng tức hết, tức thế này là giống ha, nghĩa là cái việc tốt nó đến với mình thì mình nhận thì nhận nó tự nó tốt cho nên cũng khổ, vì khi những cái xấu cái kỳ quá nó đến với mình cũng cho cái đó là cái của mình cho nên mình cũng khổ vì nó tức, tức là vậy đó. Nhưng mà sự đời cũng như bản tánh của chúng ta nó đâu phải như vậy cho nên phải ly, Ly nghĩa là khi nó đến đó là vì nó giả, mà nó tốt, không có thiệt đâu. Như vậy thì đối với cái chuyện nó đến đó, mình đừng có để ý làm gì là ly. Ly nghĩa là hãy. Nhưng mà mình còn đưa sống trong cuộc đời, còn phải đi, phải lại, phải ăn, phải ngủ, thì đương nhiên, cho nên người ta nói là tôn tập ở trong cảnh thế gian. Tôn đức thiệt là đắc đạo không phải dễ, bởi vì mình sống. Nói cái lý đạo thì dễ, nhưng mà khi thực hành rời ra giữa chiến trường tôn tập rồi, mới thấy thiên nam. Nhưng mà nếu biết được, chỉ có cái chuyện biết thôi, thì không thể. Cho nên phải ly tất cả mà phải tức tất cả. Cái chuyện đó nghĩa là đừng có cố chấp, mà đừng có nên xa, bởi vì mình còn chưa xong. Lúc nào phải giữ tâm để mà tu tập, nhưng mà lúc nào cũng phải ứng phó với cái việc mà mình chưa xong. Nhớ vậy là đó là nói chất thông thường để quý vị mà học hành được đó. Nghĩa là việc gì nó đến với mình, lấy cái trí tuệ phán đoán giải quyết, nhưng mà giải quyết rồi đâu vào. Đừng nên cái khổ nhất của người đời là cái khổ là cái mà cái để ý. Chứ nếu mà đừng để ý cái gì hết, nhưng mà không phải không để ý là như cây như đá đâu, không phải như thế đó. Nghĩa là giải quyết mọi việc rất tinh vi, nhưng mà không để mọi việc làm cho lòng mình là cao nhất, đó là tâm của ta đó. Có nghe cũng ngon lắm rồi. Bây giờ tới ngày Dược Vương, ngày Dược Vương Dược Thượng, ngày Dược Vương ngày ngộ vị trọng. Hương là khác mà vị là khác. Vị tức là nếm, cái hương là bên ngoài, còn vị là nếm. Thì đây, vị tánh không phải là sẵn có. Cái vị tánh nó đâu phải nó sẵn có. Nó có những cái chất như là khổ, toan, cam, tân, hàm, đạm, như là trắng hay chua hay cay hay mặn lạc. Ở bên ngoài nó có một loại trắng. Ví dụ như thế này, ví dụ như tâm bây giờ nói là muốn khi mình đến mình giữ nó mặn thì mình cứ căn cứ lên cái mặn, nó mặn chát hay là mặn dịu hay là mặn ngọt gì đó, mình cứ cãi nhau. Chứ không có ai mà quan sát cái chất muối chất tương này từ đâu mà nó đưa xuống đó, thấy không? Khó có ai đó. Cái này là từ 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 nó đưa xuống, nó mua họ lòng, có một cái hiểu lầm gì thì các pháp giữa này nó có một cái gì mà nhưng mà riêng biệt mà nó có không không. Hãy nhờ dân công, hãy nhờ hồ công, hãy nhờ ruộng muối, hãy nhờ nước muối, vân vân, nó tạo thành muối. Nếu mỗi một việc mà chúng ta cứ theo cái nguồn gốc để mà tỉnh thức, tôn tập con này. Còn bây giờ khổ lắm á, là mình cứ giải quyết cái ngọn, sau này cái ngọn thì nó phải hoàn ra. Một việc gì xảy ra, ví dụ như thế này, ai khi không cái chữ mắng mình không phải mình cứ tức ở trên cái chữ mắng đó mà trả lại cho trả dọn đá tập đầu, thấy không? Trong khi mình họ mắng họ chửi mình đó thì lúc bây giờ là khi chết là tại sao ông ai ông muốn ở bên đây là ông muốn chửi chúng mình, ông ra chúng mình sau ra hồng này có quần tới lúc sau ra hồng ấm họ chết hết. Chẳng là hậu chánh tóc chứ không đai, sao không đai, sao không đai, sao không đai, sao không có gì hết. Còn mình sao là như thế? Lúc bây giờ ở cái này, cái chuyện mà họ mắng nó có lẽ là tại vì bày ra người tư. Còn mình còn ở Việt Nam, từ giờ đây hôm qua, gặp lại để mình sẽ không mắng. Rồi, phăng lên một tuần nữa, ở Việt Nam mà mình ý với nhau, như thế là do gì do ai? Thấy chưa? Nghĩ lên một tuần nữa. Rồi nếu mà nghĩ lên một tuần mà nếu mà nó nhọc quá đi thì phải hiểu theo công lý của đạo Phật là tất cả quyển hoặc như vậy đó tiêu đá giả không bỏ nó đi. Cái đó là cái giải pháp nhất, khỏi cần phân phân nghĩ đi nữa. Thôi tất cả kêu là quan gia đi giải thoát như kiếp, những cái gì quan gia nó đến thì thôi, và mà mình tạo đời trước, thời gian trước, đời trước nữa, không trực tiếp thì gián tiếp, không gián tiếp thì cái chuyện đâu có tài sen vô, chỉ được không gián tiếp thì vô nhầm để mà chứ còn không thì khổ. Cứ nghĩ cái chuyện hiện tại đây rồi thôi ngay, rồi ngay đâu có phải nói chuyện riêng, thì cái này thì cái kia để mà trả lại cho nó đứng đá kêu là tự đá giọng, thì cái đó kêu là lấy quán nó là thì nó không cho nên nói theo ở đây á, biết có vị thì cần phải nếm, chỉ như là biết có vị đó là ngọt hay đắng hay cay hay chua nếm. Giác quan kia không thường duy nhất, mỗi giác quan nó không có thường, nó không có duy nhất, mỗi người khác nhau tùy theo cái căn bản trí ở trong. Ba người nếm một cái tổ cái chua thôi, nó một kia ba người có nhận thức khác nhau, ba người có nhận thức khác nhau. Người thì nói rằng cái chua này do cái gì tay không, cái tay